Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ta sẽ đến với đề bài thứ ba. Dạ. Xin mời Đại Đức Thích Tấn Khoa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa hơn 2.000 các trại sinh, các bạn thân mến. Thì hồi sáng giờ chúng ta đã hơn 1.5 tiếng đồng hồ, tất cả các bạn đã chăm chú ngồi nghe đề tài về vấn đề mưu sinh lập nghiệp do Đại Đức Thích Nghiêm Giám trình bày, và cũng như đề tài tình yêu hôn nhân gia đình do Ni Sư Thích Nữ Tường Phổ trình bày, chúng ta cũng đã được nghe. Và khi mà nghe Sư Cô trình bày vấn đề hôn nhân gia đình, thật ra thì rất là thú vị, vì đây là cái đề tài rất là nóng bỏng và rất là gần gũi đối với tất cả các thanh niên của chúng ta. Và khi nghe Sư Cô giảng thì Thầy cũng có nhớ mấy cái câu thơ mà nói về tình yêu. Thầy cũng xin đọc lại để cho tất cả các bạn cùng nghe.
Ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời lẫn cả non sông. Tình yêu chan chứa trên hoàng vũ, không thể yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong khói yêu. Ta đã đa mang một khối tình, dường như thề hại với sơn minh. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh.
Ôi ôi, hay quá. Bây giờ biết tài năng của Thầy đó.
Thưa toàn thể các bạn thanh niên, thì tất cả chúng ta đã đều trải qua một cái giai đoạn là 2 ngày, và ngày hôm nay là ngày thứ 3, cũng đã sắp bế mạc cái chương trình tập huấn trại hè của chúng ta. Và tiếp theo đây là chúng ta sẽ được nghe quý Thầy nói sơ về vấn đề xuất gia và tại gia. Thật ra là do cái thời gian chúng ta cũng không có nhiều, thì quý Thầy chỉ nói những cái đại ý chính mà thôi. Thì ở đây tất cả chúng ta đa phần là những người đệ tử Phật, thì những người đệ tử Phật chúng ta đều có chung một cái mục đích lý tưởng, đó là hướng về sự giác ngộ, vô ngã từ bi, sự giải thoát chẳng hạn. Và trên phương diện tổng quát này thì chúng ta chia ra làm 2 hạng người. Hạng thứ nhất là hạng tu sĩ, và thứ hai là người cư sĩ tại gia. Tu sĩ giống như quý thầy, quý sư cô ngồi ở trên mà tất cả các bạn đã thấy đó. Còn như cư sĩ là tất cả các bạn, còn tốt mà các bạn ngồi ở phía dưới. Thì chúng ta hiểu rằng là mỗi người, dù là tu sĩ hay người cư sĩ, chúng ta đều có một cái giá trị, một vị trí nhất định và có một cái trách nhiệm nhất định trong cuộc sống này. Đối với người cư sĩ thì chúng ta có bổn phận trách nhiệm đối với gia đình, đối với hàng xóm láng giềng, đối với quê hương đất nước. Và người cư sĩ còn nhiều trách nhiệm hơn nữa để mà cùng đóng góp phụng sự cho quê hương đất nước này. Tuy nhiên, tất cả các bạn cũng nên nhớ một điều rằng là thấy quý thầy cô ở đây đi tu không phải vì là quý thầy cô muốn sung sướng mà vào chùa để cho sướng cái thân nhàn nhã rồi không làm việc gì. Hoặc là đa phần từ xưa đến giờ, dân gian người ta thường quan niệm rằng là thấy quý thầy cô đi tu thì nhìn vào với một cái ánh mắt là có vẻ là có cái gì nó hơi bi đát một chút xíu. Có nghĩa là nhìn quý thầy cô giống như là thất tình, thất nghiệp, hình như thất đủ thứ, không còn gì bên ngoài nữa mới vào trong chùa. Nhưng mà xin thưa với các bạn là ở đây không phải như vậy. Thời đại ngày hôm nay thì chúng ta cũng nên nhìn quý thầy cô với một ánh mắt khác. Và vì sao vậy? Vì thật ra thì ở đây hiện diện trên lễ đài đây, quý Phật tử, các bạn thấy rằng là Ni Sư Thích Nữ Tường Phổ, trước khi xuất gia, Ni Sư là giám đốc của một doanh nghiệp và thành đạt. Và xin các bạn biết là giám đốc doanh nghiệp gì không ạ? Không biết phải không? Xin trân trọng giới thiệu, Ni Sư từng là giám đốc và bây giờ cũng là giám đốc của công ty Keo 502 ạ. Các bạn mà có nhu cầu mà cần dán gì đó thì sẽ liên hệ trực tiếp với Ni Sư ạ. Và Ni Sư cũng từng trải qua những cái chặng đường thành công rất là tốt đẹp. Nhưng mà Ni Sư khi mới biết đến Đạo Phật và tìm hiểu đến Đạo Phật, Ni Sư đã quyết tâm thực hành và từ bỏ thế gian, từ bỏ gia đình để mà vào trong chùa, để mà sống một đời phạm hạnh. Và xin thưa với các bạn nữa là bên mé bên tay trái đây ạ. Thật ra thì quý thầy cô sau này không phải là những người mà nghĩ từ trước tới nay là thất đủ thứ đâu. Như chẳng hạn là Đại Đức Thích Toàn Thiện, Đại Đức cũng là từng là thạc sĩ về vấn đề xây dựng và giảng viên đại học của trường ở trên thành phố Hồ Chí Minh và ở Bình Dương ạ. Xin thầy Toàn Thiện đứng lên cho mọi người xem ạ. Và xin các bạn là cho biết các bạn thầy cũng xém một lần lên xe bông, lên xe hoa, có nghĩa là có người yêu xích chút nữa là bị coi như là ký bản án chung thân rồi. Nhưng mà may mắn là coi như là thầy đã thoát ra và bây giờ chúng ta mới ngồi thấy như thế này. Và xin cũng giới thiệu với các bạn là Đại Đức Thích Khải Bảo, là từng là thủ lĩnh thanh niên Phật Quang Phật Tử ở thành phố Hồ Chí Minh và bây giờ cũng là thanh niên của ba miền ạ. Và thầy cũng từng là kỹ sư về kỹ sư điện ạ. Và cũng từng trải qua một thời gian làm cho các doanh nghiệp nước ngoài. Và khi mà hiểu đạo thì thầy cũng quyết tâm coi như là quyết tâm xuất gia. Và bây giờ thì tất cả các bạn chúng ta đều thấy thầy cũng tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, thầy Khải Bảo và Đại Đức Thích Khải Đạo. Đại Đức Thích Khải Đạo mà các bạn tưởng rồi thấy là dẫn chương trình này kia nọ đó, cũng là kiến trúc sư xây dựng. Và thầy cũng đã từng làm bên ngoài khoảng tầm 8 đến 10 năm ạ. Và đa phần các thầy ở đây cũng là đều tốt nghiệp Đại học Kinh tế, hoặc là Đại Đức Thích Khải Tạng cũng là tốt nghiệp Đại học Ngân hàng ra. Rồi có thầy như Đại Đức Thích Khải Thành cũng là tốt nghiệp về Kinh tế nhưng mà thẩm định giá. Cho nên là các bạn nào mà có nhà bán cái gì đó lại hỏi thầy, thầy thẩm định giá cho 200, thầy thẩm định giá 500. Thưa các bạn là thật ra nói như vậy là ở đây cũng vậy, quý thầy cô ở học viện vậy. Thật ra thì khi chúng ta đến với Đạo Phật thì ở Đạo Phật cũng rất cần những người tu sĩ tốt, và đất nước cũng cần có công dân tốt. Và Đạo Pháp với quốc gia là một, nên dù chúng ta xuất gia hay tại gia, chúng ta đều có thể đóng góp tốt cho xã hội này ạ. Ví dụ như thầy cô là những người có nhân duyên nhiều đời, cho nên là đến khi sinh ra trong cái kiếp này thì có cái nhân duyên may mắn gặp được Phật Pháp, rồi phát tâm xuất gia, từ bỏ gia đình. Rồi thật ra là khi quý thầy, quý sư cô từ bỏ gia đình cũng không phải là quý thầy cô là người vô trách nhiệm đâu ạ, mà quý thầy cô từ bỏ một trách nhiệm nhỏ đến với đạo để nhận một trách nhiệm lớn. Và cái trách nhiệm này thì quý thầy cô không phải là chỉ sống nhàn rỗi qua ngày, mà trách nhiệm của quý thầy cô, những người tu sĩ tốt, chính là giáo dục đạo đức và giáo dục Phật Pháp cho con người và đem lại lợi ích của chúng sinh. Và đó là cái trách nhiệm nặng nề đặt trên đôi vai của tất cả quý thầy, quý sư cô ạ.
Và tất cả chúng ta đều hiểu rằng là cuộc sống này đầy đau khổ, bởi tất cả chúng sinh còn tham lam, còn có sự ích kỷ, và xã hội cũng luôn cần có sự định hướng về tâm linh, về đạo đức, và muốn giáo dục con người và xã hội trong môi trường đạo đức thì cần phải có những mẫu người đạo đức. Và từ xưa đến nay, xã hội luôn khát khao có những người dám ước mơ đem cái hạnh phúc đến cho cuộc đời bằng đạo đức, và mà chỉ có những người xuất gia mới có thể đáp ứng được cái yêu cầu này của xã hội. Và tất cả chúng ta đều đã thấy rằng là đời sống phạm hạnh của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta, cũng như là những cái vị thánh đệ tử của Đức Phật, và biết bao nhiêu là cái thế hệ tổ sư đã thắp sáng, đã giữ gìn chánh pháp, và luôn là cái tấm gương sáng ngời, là cái mẫu mực giáo dục to lớn cho tất cả chúng sinh chúng ta noi theo. Và ở trên thế gian này, thật ra thì mỗi người chúng ta tùy theo cái phước báo, cái duyên lành của mình, mà có khi chúng ta trở thành một người xuất gia, và có khi chúng ta là một người cư sĩ. Và ở bất kỳ một cái thời đại nào cũng vậy, nếu mà quý thầy, quý sư cô mà chỉ ở trong chùa, rồi chỉ biết bản thân mình, rồi không lo cái việc giáo hóa, đem Phật Pháp đến cho nhiều người, thì sẽ làm cho Phật Pháp dễ bị si vong. Và cái thời đại nào mà quý thầy cô là những người quyên thâm về giáo lý, về kiến thức bác học bên ngoài, và dấn thân phụng sự, thì sẽ làm cho cái đạo Pháp cũng như là đất nước đó được hưng thịnh. Chẳng hạn như là cái thời Lý, thời Trần, mà chúng ta thấy Phật Pháp giống như là một quốc giáo, và tất cả mọi người đều thấm nhuần cái đạo lý của đạo Phật, và ai cũng có sự dấn thân hy sinh phụng sự cho đất nước. Và chúng ta thấy một điều nữa là đất nước rất cần những cái công dân tốt, thì người xuất gia hay người thế tục cũng là những người con dân của đất nước Việt Nam. Có lẽ đối với nhiều người chúng ta, đất nước cái gì nó xa lạ, xa xôi, và đôi khi còn cảm thấy giữa ta và cái dãy đất nước hình chữ S này nó có gì đó xa xôi, không có gần gũi. Nhưng mà một cách nói một cách giản dị, đất nước là cái nơi dân mình đoàn tụ, mọi cá nhân chụm lại mà thành. Trong đó thì tất cả mọi người đều sống đẹp, hiền lành với nhau, thì đương nhiên mọi người biết Phật Pháp, biết tu hành, dấn thân phụng sự, làm nhiều điều lợi ích cho xã hội, cho cuộc đời, thì sẽ làm cho cái đất nước đó nó sẽ được hưng thịnh hơn. Và cho dù là người tại gia hay người xuất gia, tất cả chúng ta không ai được quyền ở không và hưởng thụ cái sự nhàn nhã. Chúng ta có mặt trên cuộc đời này mà cứ nghĩ là tìm cách nào để cho mình sung sướng, hoặc là tìm cái việc gì rất là nhàn rỗi mà để hưởng lương cao, thì đó là những cái suy nghĩ rất là sai lầm. Mà nếu chúng ta cứ sống nhàn nhã rồi chúng ta sẽ hết vước, thì chúng ta cuộc đời sẽ gặp nhiều cái rắc rối, nhiều đau khổ và nhiều trở ngại chướng duyên trong cuộc sống. Cho nên thường thường ông bà ta nói là nhàn cư di bất thiện là vậy. Và còn những ai nghĩ rằng là mình sống trên cuộc đời này mình phải phụng sự, lo cho tất cả mọi người, lo cho dân, lo cho nước, đó mới là những người khôn ngoan. Tuy là chúng ta rất vất vả, nhưng mà sau này chúng ta sẽ có những niềm vui hạnh phúc. Và đối với người xuất gia thì phải tận tụy hy sinh nhiều hơn nữa. Là sao? Thật ra thì ở trong chùa Phật Quang thì thưa với tất cả các bạn thanh niên là hiện tại thì quý thầy cô cũng khoảng gần 140, mà đa phần là quý thầy cô trẻ, khoảng tầm 20 cho đến 40, và đa phần là quý thầy cô cũng xuất thân từ những cái các bạn giống như thanh niên các bạn đang ngồi ở đây. Có nghĩa là quý thầy cô cũng từng là những người tốt nghiệp đại học, cử nhân, rồi thạc sĩ, rồi cũng có công ăn việc làm, rồi sau đó nhân duyên gặp được Phật Pháp thì hiểu được cái giáo lý đạo Phật, nhân quả, nghiệp báo, tội phước, vân vân. Và khi thấy được cái ánh sáng Phật Pháp quá vĩ đại, và thật sự là do cái phước báo, cái nhân duyên từ nhiều kiếp nên đến đời này quý thầy cô gặp lại khi nghe được những cái giáo lý hay, những lời kinh tiếng kệ hoặc là đọc những cái quyển sách đầy đạo lý, thấm tình đạo vị thì tự nhiên cái lý tưởng trong tâm sôi sục và quyết tâm tìm đến chùa để mà phát tâm xuất gia. Thưa với tất cả các bạn là thật ra thì cái đời sống của người xuất gia là đòi hỏi chúng ta cần có một cái lý tưởng, khát khao, tu hành, thiết tha hướng đến mục tiêu giải thoát giác ngộ. Và tại sao thì thật ra thì tất cả mọi người, tất cả chúng ta ở trên đây, mọi người từ già đến trẻ chúng ta cũng sống chỉ khoảng hơn 100 năm mà thôi. Đời người vốn tạm bợ vô thường, rồi chúng ta lại sống vất vả từ nhỏ, chúng ta học xong hết lớp 12 rồi lại học đại học 3 hoặc là 5 năm, rồi chúng ta kiếm được việc làm, rồi lập gia đình, có công ăn việc làm, thu nhập nó ổn định. Rồi cái đời sống cứ bon chen, cứ chạy theo cái danh lợi, tiền tài, vật chất, mọi cái nó làm cho chúng ta quá mệt mỏi. Và khi có những quý thầy, quý sư cô phát tâm xuất gia, và đây là những người hết sức là phải nói là được là tán dương khen ngợi. Vì sao? Vì thế giới này thật ra rất là đông, gần 7-8 tỷ người, nhưng mà số quý thầy cô, những người xuất gia rất là ít ỏi . Và đạo Pháp, đạo Phật cũng như là đất nước này cũng cần có rất nhiều người mô phạm, rất nhiều người có tâm, có cái tầm và có cái lý tưởng để mà là những người đạo đức mẫu mực, giáo dục, hướng dẫn Phật Pháp, nhân quả đến chúng sinh. Và tất cả chúng ta, các bạn thanh niên ở đây, có thể là những bạn nào đã lập gia đình rồi thì thôi. Còn nếu mà chưa lập gia đình thì chúng ta cũng nên khát khao đến con đường tu tập, xuất gia, giải thoát giác ngộ, để cho cái lực lượng quý thầy tu sĩ được đông hùng hậu. Và đây là chúng ta là những người đem Phật Pháp đến cho tất cả chúng sinh. Và thật ra là khi mà chúng ta xuất gia tu hành thì chúng ta mới có cái thời gian nhiều, chúng ta mới có thể thực hành được trọn vẹn lời dạy của Đức Phật. Có nghĩa là chúng ta mới nghiên cứu kinh điển, chúng ta mới có thời gian để mà tụng kinh, lễ Phật, tọa thiền. Chúng ta mới có thời gian để mà xoay lại kiểm soát bản thân mình. Và thật ra trên cuộc đời này có rất là nhiều niềm vui hạnh phúc, nhưng mọi niềm vui hạnh phúc đều thoáng qua. Và chỉ có niềm vui hạnh phúc thực sự, đó chính là con đường hướng về tâm linh. Và muốn đạt được cái vấn đề tâm linh này thì dù là người cư sĩ hay là tu sĩ, chúng ta cũng cần, rất cần vấn đề là phước. Có nghĩa là chúng ta cần phải tạo rất nhiều công đức lành, dấn thân hy sinh phụng sự cho cuộc đời này bằng tất cả những cái việc gì mình có thể làm được. Giống như hồi nãy thầy Nghiêm Giám có nói là mình nên yêu thích cái việc mình đang có, và mình sẵn sàng làm tất cả những cái việc mà mình có cơ hội là mình làm liền. Chứ mình đừng mong là một việc tốt đẹp đến với mình rồi thấy những cái việc có thể làm mà chúng ta bỏ qua thì không nên. Mà chúng ta nên chắt lọc và làm tất cả những cái việc gì, dù đó là những cái việc rất nhỏ nhặt, nhưng chúng ta tích lũy phước dần dần. Và con đường tu tập tâm linh, giác ngộ, giải thoát cũng vậy, cần có phước rất nhiều. Ngay cả như đời cư sĩ của người tại gia cũng vậy, nếu chúng ta không có phước thì đời sống chúng ta cũng rất khó khăn, học hành hoặc là kiếm việc rồi cũng không có tìm ra việc. Nhưng mà chúng ta có phước thì tự nhiên ta sẽ thuận duyên và chúng ta sẽ dễ dàng làm được việc này việc kia hơn. Và tất cả các bạn thanh niên ở đây, gần hơn 2.000 các bạn, thì nếu mà chúng ta cảm thấy mình thích đi con đường tâm linh, đạo đức để mà đóng góp cho quê hương đất nước thì chúng ta cũng nên chọn con đường xuất gia để mà chúng ta giữ gìn Phật Pháp và giáo hóa chúng sinh . Và đặc biệt là thật ra thì trong đạo Phật, nếu chúng ta xuất gia thì chúng ta mới có thể thời gian trọn vẹn thực hành tu tập và chuyên sâu hơn. Và sự khác nhau giữa cái người xuất gia và người tại gia là người xuất gia thì được nhiều thời gian hơn và có cái chiều sâu về tâm linh hơn. Còn đối với người cư sĩ tại gia như các bạn hoặc là những người lớn tuổi chẳng hạn, thì do bận rộn công việc bên ngoài nhiều cho nên là cái thời gian dành cho chuyên sâu tâm linh thì không được nhiều. Đó cũng là cái sự thiệt thòi. Nó khác nhau về cái hình tướng. Quý thầy cô thì mỗi tháng phải phủi tóc, phải cạo tóc 2 lần chẳng hạn. Còn các bạn thì tóc màu xanh màu đỏ cũng nhiều, mà làm trẻ kiểu này kiểu kia rất là nhiều màu mè. Nhưng mà đó là cái hình tướng bên ngoài để cho thấy sự khác biệt giữa người xuất gia và người thế tục. Và thật ra không phải là cái sự khác biệt này nó tạo nên một cái gì riêng biệt, mà chính là đạo đức tâm hồn của quý thầy, quý sư cô. Và tất cả các bạn đều có thể trở thành những người xuất gia và đều có thể là những người đem Phật Pháp đến cho mọi người. Và chỉ đặc biệt là chỉ có người xuất gia tu hành chân chính mới có thể là đắc đạo, gọi là ở trong đạo Phật gọi là chứng cái quả cuối cùng là quả A-la-hán. Còn nếu mà một người cư sĩ dù cho chúng ta rất tốt, làm được nhiều công đức lành, tu tập điều đặn này kia nọ, nhưng chúng ta cũng không thể nào chứng được quả vị cuối cùng Và như vậy thì chúng ta hiểu rằng là mọi người trên cuộc đời này ai cũng có cái nhân duyên, nhưng mà dù ở một cái lĩnh vực nào, ở một vị trí nào, thì chúng ta cũng có thể cống hiến, đóng góp cho cuộc đời Và cho nên nếu mà các bạn không có chưa muốn xuất gia, hoặc là còn vướng bận một điều gì đó, và khi mà đủ nhân duyên thì chúng ta cũng nên xuất gia. Và nếu không xuất gia thì chúng ta phải như thế nào ? Chúng ta phải xác định mình là một người cư sĩ, một công dân tốt, đóng góp được nhiều cho Phật Pháp, cho quê hương, cho đất nước này. Đó là cái điều mà trong cái ý nghĩa xuất gia này cũng muốn nói đến. Thì thật ra thì trách nhiệm của quý thầy cô rất là nặng nề, có nhiều thứ lắm. Nhưng mà bên đó thì thầy cũng xin nói sơ về vấn đề trách nhiệm của người cư sĩ tại gia. Thì trách nhiệm của các bạn ở đây hiện tại trước mắt chưa trở thành người xuất gia, thì chúng ta là người cư sĩ, thì làm sao chúng ta phải có nghề nghiệp, có nghĩa là chúng ta phải học hành cho tới nơi tới chốn, có nghề nghiệp và có việc làm ổn định. Thật ra thì khi chúng ta học thì chúng ta nghĩ rằng là mình có việc làm, nhưng mà khi học như vậy chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta học để sau này chúng ta trở thành ông này bà kia, hoặc là chúng ta có địa vị trong xã hội, mà chúng ta nghĩ rằng là cái việc học của chúng ta để sau này chúng ta có cái điều kiện chúng ta đóng góp giúp đời, giúp người trong xã hội, trong cuộc sống này chẳng hạn. Và đương nhiên các bạn là những người cư sĩ tại gia thì Đức Phật cũng cho phép là chúng ta được phép là lập gia đình nếu không quyết tâm xuất gia. Có nghĩa là quý thầy cô mà đã xuất gia rồi thì không được phép lập gia đình, phải sống đời độc thân. Còn đối với các bạn là người cư sĩ tại gia thì Đức Phật cho phép chúng ta lập gia đình. Nhưng lập gia đình chúng ta phải giữ chung thủy một vợ một chồng Thật ra cái thời đại bây giờ chúng ta bị ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, nó du nhập chúng ta rất nhiều và làm cho cái phim ảnh rồi cái phương tiện truyền thông, con người ta khó giữ được cái thuần phong mỹ tục của đất nước mình, và con người ta dễ ngoại tình, không có chung thủy. Mà tất cả các bạn nên hiểu một điều rằng là nếu chúng ta đã lập gia đình rồi mà chúng ta không chung thủy thì đời sống gia đình sẽ tan vỡ, và sau này những đứa con của chúng ta, chúng không nơi nương tựa, không người dạy dỗ giáo dục, thì chúng dễ trở thành cái tệ nạn của xã hội và gánh nặng cho đất nước này. Và vì vậy rằng là để mà giữ được đời sống chung thủy một vợ một chồng thì tất cả chúng ta phải cùng hướng đến Phật Pháp, biết tu hành, biết hướng thiện, và nhớ rằng là người yêu mình trước đó đẹp bao nhiêu, khi lấy nhau về thì ôi thôi, nhiều cái tật xấu nó hiện ra, lúc đó chúng ta chán chường thì cũng phải ráng mà chịu đựng, ráng mà chấp nhận để dìu dắt nhau trên suốt quãng đường còn lại. Và chúng ta hiểu mỗi gia đình cũng là một cái tế bào của xã hội, vì vậy là muốn xã hội phát triển tốt thì cái tế bào ấy phải thật là khỏe mạnh. Nên chúng ta cũng cần hiểu rõ cái ý nghĩa là xây dựng gia đình, đạo đức trở thành cái pháo đài để bảo vệ Phật Pháp, bảo vệ cái tổ quốc. Trong đó cái nề nếp gia phong, truyền thống văn hóa của chúng ta cần phải được giữ vững. Người lớn chúng ta phải là cái tấm gương cho các con, cho cháu, rồi hiếu thuận ông bà, kính trên nhường dưới chẳng hạn. Và cũng không cho ngăn che, không cho các em, các cháu của mình xem hoặc là nghe những cái gì mà nó làm cho mất cái thuần phong mỹ tục của xã hội. Và tất cả mọi người chúng ta đều phải sống biết có cái sự thương yêu, quan tâm, chăm sóc đối với tất cả những người chung quanh, tử tế với láng giềng, hàng xóm, bạn bè, những người có duyên chúng ta từng gặp gỡ. Và đối với tất cả các bạn thì nếu ai chưa quy y thì chúng ta cũng nên quy y để chúng ta chính thức trở thành một người cư sĩ tại gia của Đức Phật. Thật ra là khi quy như vậy thì chúng ta có được cái nhân lành từ kiếp này cho mãi mãi những kiếp mai sau. Chúng ta khi tái sinh lại làm người, chúng ta sẽ gặp được Phật Pháp, gặp được từ bi ánh sáng trí tuệ của Đức Phật, của Đạo Lý, nhà Phật. Đó là một cái hạnh phúc rất lớn mà không phải ở trên thế gian này ai cũng gặp. Và chúng ta nên gieo nhân, có nghĩa là tất cả chúng ta đều phải quy y. Và khi quy y thì tất cả các bạn cũng sẽ được quý thầy giải thích về cái ý nghĩa của quy y như thế nào, rồi giữ gìn giới cấm ra sao. Đó là cái đạo đức căn bản của một con người. Khi là một người đệ tử Phật, là người cư sĩ, thì để chúng ta là một cái nhân tố để mà làm tốt cái bổn phận trách nhiệm của mình đối với gia đình, đối với xã hội, đối với quê hương đất nước, thì mỗi người chúng ta hiểu Phật Pháp thì không thể nào chúng ta chỉ biết đọc trên cái lý thuyết mà thôi, mà tất cả các bạn đều phải có sự thực hành. Có nghĩa là sau này khi cái hội trại này về lại cái nơi, cái chỗ của mình, thì các bạn cũng nên cố gắng ở những gần những ngôi chùa, hoặc là đoàn thể, hoặc là chúng thanh niên Phật tử, chúng ta cũng nên gắn bó để tham gia, để chúng ta phải có sự tu tập, chúng ta phải có lễ Phật, rồi chúng ta phải có ngồi thiền, rồi chúng ta phải nghe những cái bài giảng giáo lý về nhân quả, từ bi, nghiệp báo chẳng hạn, thì chúng ta huân tập dần dần, chúng ta mới thấm được cái đạo lý của Đạo Phật. Và chúng ta có thực hành, những người đệ tử Phật, nếu chúng ta là người đệ tử cư sĩ tại gia mà chúng ta không thực hành thì thật rất là uổng và rất là phí. Vì sao? Vì giáo lý của Đạo Phật rất là tuyệt vời, nhưng mà chúng ta không tu thì chúng ta sẽ không có nếm được cái mùi vị của Đạo, và chúng ta không thấy được sự vĩ đại của Đức Phật. Và đó là một điều bất hạnh cho chúng ta. Vì vậy rằng là thì mong rằng là tất cả các bạn ở đây, mình còn trẻ, sức khỏe mình dồi dào, thì mình mới có thể tu hành tốt, có thể dấn thân phụng sự, giúp đời giúp người được. Cho nên là và đặc biệt là khi chúng ta tu tập tốt, chúng ta tâm linh được khai mở, thì chúng ta mới có thể là đem được cái niềm vui thực sự hạnh phúc đến cho những người chung quanh. Và chúng ta cũng nên gắn bó với chùa, chẳng hạn như các bạn ở gần ở học viện ở đây chẳng hạn, thì chúng ta cũng nên thường xuyên lui tới thăm vấn, học hỏi, hoặc là phụ những cái việc chùa của thiền viện ở đây, để chúng ta kết duyên lành với Phật Pháp, với quý thầy, quý sư cô chẳng hạn. Và một điều nữa là thật ra thì cái thời gian cho nên cũng không có nhiều, thì thôi thầy cũng nói lại là ý nghĩa của cái người xuất gia và người tại gia. Thì tất cả chúng ta do cái nhân duyên mà chúng ta là người xuất gia, rồi có thể là người cư sĩ tại gia, nhưng dù ở cái vị trí nào thì chúng ta cũng nên có cái sự đóng góp tốt cho Đạo Pháp, cho đất nước, cho quê hương. Và tất cả chúng ta sống trong một cái thế giới tương đối, và mình tạm thời phân biệt xuất gia và tại gia để chúng ta hiểu rõ được cái vị trí, cái trách nhiệm bổn phận của mình đối với gia đình, với Đạo Pháp, với xã hội. Và điều quan trọng chính là cái tâm tu hành của chúng ta phải làm lợi ích cho mọi người. Phúc lớn cũng làm, phúc nhỏ chúng ta cũng làm, không bỏ sót. Và chúng ta kiên nhẫn độ từng người về quy tâm bảo, thắp sáng được cái lý tưởng giải thoát giác ngộ và hướng về cái mục tiêu vô ngã. Tuy nhiên, người thanh niên Phật tử chúng ta phải hiểu sâu sắc rằng thế gian là đau khổ, đầy ràng buộc. Thân mình rồi cũng sớm hoại diệt bởi vô thường. Muốn thành tựu được sự giải thoát trọn vẹn thì chúng ta phải trở thành người xuất gia chân chính, vì lòng thương yêu con người, vì trách nhiệm bảo vệ Đạo Pháp và để đền ơn chư Phật, chư Thánh, Thầy Tổ, vân vân. Chúng ta phải phát nguyện, trước sau gì chúng ta cũng phải phát nguyện trở thành một người xuất gia tu hành chân chính, và đời đời kiếp kiếp không trở lại đời sống thế tục nữa. Và thì cái bài của thầy nó cũng do không có thời gian thì thầy cũng nói đại khái những cái ý như vậy. Và cũng xin là chúc tất cả các bạn về tham gia trại hè ở đây thì các bạn sẽ gặt hái được những cái điều tốt đẹp nhất, và nhất là tâm hồn chúng ta mở ra, biết lo lắng quan tâm mọi người và sống có ý nghĩa lợi ích hơn. Và Chúc các bạn và tất cả luôn gặp được nhiều thuận duyên, may mắn trên con đường của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.